Đại học Fulbright Việt Nam viết tắt là FUV hôm mùng 2 tháng 5 cho hay, tiến sĩ Helen Kim Bottomley đã được bầu làm chủ tịch hội đồng tín thác của trường, thay thế cựu thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerrey. FUV trích lời ông Kerrey nói, Đại học Fulbright Việt Nam có một vị trí đặc biệt trong mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi vô cùng vinh dự được phục vụ trường với tư cách chủ tịch đầu tiên của hội đồng tín thác. Trong suốt 3 năm qua, chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhằm hiện thực hóa giấc mơ kiến tạo một trường đại học sáng tạo của Việt Nam. Khi FUV được trao quyết định thành lập ngày 25 tháng 5 năm 2016, ông Kerrey là người giữ cương vị chủ tịch hội đồng tín thác của FUV. Quyết định bổ nhiệm ông, một cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam, đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Cách đây 17 năm, ông Kerrey thừa nhận ông và lực lượng biệt kích do ông chỉ huy ở lưu vực sông Mekong đã giết nhiều phụ nữ và trẻ em vô tội trong một cuộc càn quét giữa đêm vào làng Thanh Phong. Ông Kerrey không hề nhắc tới vụ thảm sát cho tới khi bị báo New York Times và đài truyền hình CBS phanh phui hồi năm 2001. Lúc đó ông nói, vụ càn quét đó không phải là một chiến thắng quân sự mà là một thảm họa và tôi đã ra lệnh thực hiện nó. Người được chọn thay thế ông là bà Bottomley, cựu chủ tịch Đại học Wellesley, giảng viên và là hiệu phó Đại học Yale và là thành viên Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ, Viện Sáng chế Quốc gia Mỹ. FUV là trường đại học độc lập, hoạt động không vì lợi nhuận, được Tổng thống Barack Obama tuyên bố thành lập vào tháng 5 năm 2016 và mở khóa cao học đầu tiên trong cùng năm.
Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố một danh sách 168 cá nhân, trong đó có một số người gốc Việt và các tổ chức bị cấm tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu vũ khí từ Mỹ. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, có thể thấy trên danh sách đen những cái tên như Huỳnh Đức Liêm, Đặng Trần Dân hay Hoàng Phong. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25 tháng 4 nói rằng những người trên đã bị phát hiện vi phạm hoặc âm mưu vi phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí, và việc cấm này cho thấy trách nhiệm của Bộ nhằm bảo vệ thiết bị quốc phòng của Mỹ, trong đó có cả dữ liệu kỹ thuật và các dịch vụ quốc phòng khỏi bị môi giới và xuất khẩu trái phép. Hiện chưa rõ ngay những người Việt bị điểm tên cùng với nhiều người có tên tiếng Hoa và Mỹ Latin làm việc cho các tổ chức hay cá nhân nào. Nhưng họ sẽ bị cấm tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trong các hoạt động xuất nhập khẩu thiết bị và dịch vụ quốc phòng từ Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng bộ này đã làm việc với Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Bộ Nội vụ để nhận diện các cá nhân bị cấm dựa trên việc họ bị kết tội hình sự tại tòa án ở Mỹ. Và quyết định trên có mục đích giúp công chúng nắm được những người nằm trong danh sách đen. Họ sẽ bị cấm cho tới khi nào Bộ Ngoại giao chấp nhận đơn xin được đưa ra khỏi danh sách. Vấn đề vũ khí nổi lên trong quan hệ Việt-Mỹ 2 năm qua, nhất là sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam năm 2016, nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Barack Obama. Tuyên bố chung của Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công du Hoa Kỳ của người đứng đầu chính phủ Việt Nam, giữa năm ngoái có đoạn viết rằng nhà lãnh đạo Việt Nam tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển. Trong chuyến thăm ít tháng sau đó, đích thân ông chủ Nhà Trắng trực tiếp mời chào giới lãnh đạo ở Việt Nam mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Theo ghi nhận của VOA tiếng Việt, chi nhánh tại Mỹ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, hồi tháng 2 mới kết thúc một bản hợp đồng thuê công ty McDermott, Will & Emery vận động nhánh hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam. Tập đoàn Nhà nước Việt Nam đã chi khoảng $40,000, hơn 900 triệu đồng, một tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington. Trước Viettel, chính phủ Việt Nam đã trả cho một công ty vận động hành lang khác của Mỹ là Podesta hơn $1,000,000 để vận động giới lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm. Đây là khoảng thời gian nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam đã tới thăm Nhà Trắng, trong đó có chuyến đi được coi là lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, cũng như chuyến công du Việt Nam của ông Obama.
Thủ tướng Slovakia hôm thứ Tư phủ nhận sự dính líu của chính phủ nước ông trong vụ điệp viên Việt Nam sử dụng máy bay của chính phủ Slovakia để tuồn ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức về Việt Nam vào năm ngoái. Tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung tuần trước loan tin Việt Nam có thể đã sử dụng máy bay của Slovakia để vận chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo dầu khí bị truy nã và người mà Đức nói là bị bắt cóc tại một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái. Câu chuyện này đã được truyền thông của Slovakia đăng lại. Ông Thanh, người trước đó tìm cách xin bảo hộ tị nạn chính trị tại Đức, bị kết án tù chung thân vào tháng 1 vì vi phạm các quy định của nhà nước và tham ô. Tôi phủ nhận Slovakia có biết và đóng vai trò trong việc chuyển giao người bị bắt cóc, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini nói với các phóng viên trước khi rời đi. Đại sứ Việt Nam sẽ được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Slovakia để giải thích tình hình, ông Pellegrini nói. Slovakia đã cho phái đoàn Việt Nam mượn một chuyên cơ của chính phủ vào năm ngoái để bay tới Moscow từ Bratislava sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak và Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm. Hành trình của phái đoàn đã bất ngờ thay đổi. Ông Kalinak phủ nhận Slovakia đã đóng bất cứ vai trò nào trong vụ bắt cóc. Không có bệnh nhân nằm liệt giường hoặc bất kỳ ai bị chế ngự hoặc bị còng tay ở trên máy bay, ông nói với website tin tức actuality.sk hôm thứ Tư. Tên của người bị bắt cóc không có trong danh sách hành khách, ông cho biết thêm. Theo báo Frankfurter Allgemeine Zeitung, chiếc xe được cho là đã được dùng cho vụ bắt cóc đã đậu trước khách sạn của chính phủ nơi một cuộc họp của Slovakia và Việt Nam được tổ chức 3 ngày sau vụ bắt cóc, theo dữ liệu GPS. Ông Thanh, cựu chủ tịch Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC, bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Ông ta đã bị tuyên 2 bản án tù chung thân tại Việt Nam kể từ khi được đưa về nước.